SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, sư kính chào anh Phan Bách. Dạ, sư kính chào quý vị khán thính giả ở đây. Dạ, tôi cũng được hân hạnh để được tiếp chuyện với anh Phan Bách. Dạ, cũng qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng được phổ biến cho biết về cái hội cao niên ở vùng Burundara, xứ tiền Burundara. Dạ, thì quý vị nói nghe. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị. Thật sự thì đây là lần tái ngộ với hội cao niên Burundara, bởi vì trước đây khoảng thời gian khá lâu chúng tôi có nói chuyện với bà Vũ Cát Tường, tức là cựu hội trưởng. Bây giờ là chắc là bà Vũ Cát Tường cũng khỏe mạnh và về hưu rồi, thưa phải không chị?
Dạ thưa, đúng vậy. Bà Vũ Cát Tường cũng đã lớn tuổi, năm nay là ngoài 80 rồi. Dạ, từ 80 mấy luôn rồi. Dạ, tại vì bà Cát Tường là cựu hội trưởng của hội, gọi nói chung là AVA, tức là Australian Vietnamese Association, rồi Burundara là cái vùng đó anh, cái city Burundara, thành ra cái tên hội là AVA, là tại viết tắt cho nó dễ đó. Thì ngày xưa đó, bà Cát Tường đó là hội trưởng. Lúc thành lập hội này đó là năm 2004, bà Cát Tường là hội trưởng. Cho tới năm 2013 thì tôi gia nhập cái hội này. Thì 2017 là bà Vũ Cát đã lớn tuổi, lúc đó là 80 ngoài, cỡ 81, 82 vậy đó. Dạ. Thì bà Cát Tường không muốn tiếp tục làm hội trưởng nữa, tại vì cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thành đây mới tìm người thay thế. Thì bà Cát Tường cũng nhờ tôi để thay thế đó. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa chị, có lẽ rằng nhiều thính giả ngay cả ở Melbourne cũng chưa biết cái thành phố Burundara là chỗ nào, đừng nói là ở Sydney hoặc là những cái nơi khác trên đất Úc. Thì thưa chị, có thể cho biết nằm ở phía bắc hay là ở đâu của Melbourne thưa chị? Dạ.
Dạ, nếu mà nói về cái tên Burundara thì rất là nhiều người không biết ở đâu, thì tại tưởng nó xa xôi lắm, nhưng mà thực ra nó cũng nằm ở trung tâm thành phố, nó thuộc về hướng đông của Bình, nó không hẳn là đông nữa, nó là rất là gần city luôn. Anh biết cái vùng Khiêu, nói vùng Khiêu thì chắc là nhiều người biết hơn là nói city Burundara. Cái vùng Khiêu là một suburb nằm trong city Burundara. Thì vùng Khiêu nó sát với là cái vùng Abbotsford và cái vùng Richmond luôn. Mà hãy nói tới Richmond là ai cũng biết. Thì Richmond mà đến Khiêu đó là chừng 2-3 cây số thôi. Nó gần lắm. Thì đó, Khiêu nó nằm ở trong city Burundara đó anh.
Richmond thì dĩ nhiên là người Việt sinh sống rất đông.
Biết hết.
Vâng. Và vùng Khiêu thì thưa chị nghe nói là vùng đó vùng nhà giàu không phải không chị?
Dạ thì nó cũng có nhà, cũng có nhà tốt, nhà không nhà nhiều tiền, nhà ít tiền cũng có nữa anh.
Dạ vâng.
Nhưng mà nó đa số là nó nhiều nhà, nó cũng tốt, nó cũng tại vì đất nó hơi lớn chút, thành ra nó nhiều tiền. Thì thật sự vùng Khiêu đó là nhiều người biết, cũng không phải nhiều người biết lắm, nhưng mà nó gần Richmond, thành ra nó cũng dễ đến. Và Khiêu này, Camberwell là nó nằm ở trong city Burundara luôn anh. Camberwell chắc cũng nhiều người biết
ha. Dạ vâng, dạ. Cũng là một vùng nhà giàu nói chị, nghe nói ở trên Sydney còn nghe nói được nói. Dạ vâng, dĩ nhiên là cũng có người giàu, người nghèo thì không hiểu.
Dạ vâng.
Nhưng mà không đến nỗi là ở Sydney Úc này không ai nghèo đâu chị ơi.
Không có đâu anh.
Nhất là cao niên thì có chính phủ lo phải không ạ?
Chính phủ lo, cái hội nó nằm ở trong cái vùng thôi anh. Thì cái vùng này nó thuộc về city Burundara. Hội này nó nằm ở trên đường High Street của vùng Khiêu đó anh. Nó là một giống như là cũng một cái hội đoàn này của người cao niên, cũng thành lập tôi nghĩ là cũng lâu lắm rồi. Tôi tại vì tôi đến hội này vào năm 2013, thành ra trước đó thì tôi nghĩ là cũng 7-8 năm là đã có thành lập cái hội này rồi. Dạ. Tại dạ. vì hội này thành lập 2004. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. dạ. Thưa chị như vậy thì nếu chị nói thành lập năm 2004, năm nay là 20 năm rồi chị ha.
Dạ, dạ, dạ. 20 năm rồi đó anh.
Dạ. dạ. Cái chữ Burundara này chắc có lẽ là tiếng thổ dân phải không chị? Và dạ. dạ. có nghĩa là dạ. gì chị chưa biết nghĩa nữa không?
Dạ không. dạ. Dạ. Từ cái, dùng luôn cái tiếng thổ dân đó anh.
Dạ.
Tại vì... cái tên của cái vùng này nó như vậy người ta giữ luôn và dạ, muốn giữ cái tính cách mà nguyên thủy của từ đầu á. Dạ.
dạ vâng, rất nhiều địa danh ở không phải rằng ở Melbourne không mà cũng đều dùng tiếng thổ dân. Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ, dạ vâng. Trở lại sinh hoạt của hội thì thưa chị, hội sinh hoạt vào ngày nào trong tuần thưa chị?
Dạ, hội đó thường mỗi tuần là sinh hoạt vào ngày thứ bảy anh, buổi sáng thứ bảy, dạ, 9 giờ cho tới 12 giờ rưỡi.
Dạ, thưa chị, rồi hội viên của hội cao niên Burundara này có đông không chị? Dạ.
Dạ, thưa thì hội nào mới đầu nó cũng ít hay nó cũng vắng, nhưng mà bây giờ hiện tại hội cũng là đông trên 300 người, dạ.
Dạ, trên 300 là khá đông rồi chị ha, dạ.
Dạ, dạ,
dạ. Dạ vâng.
Cái số người là đông như vậy nhưng mà thực sự đó, đi họp mỗi tuần mà meeting đó thì cũng có nay thì người này mai người kia anh thì cũng trong độ chừng 60-70 người một tuần vậy đó anh.
Dạ, 60-70 người cũng là ấm lòng lắm chị, cũng dạ. khá đông rồi chị. Dạ, dạ vâng.
Dạ, dạ.
Thưa chị, một cái buổi sinh hoạt như vậy thường thường sinh hoạt bắt đầu tiết mục nào trong cái ngày thứ bảy các bác đến để tham dự thưa chị? Dạ.
Dạ, thưa là 9 giờ là hội mở cửa anh thì vào đó nó cũng có nhiều cái activity lắm. Thí dụ như một activity là gọi là exercise gentle thôi, gentle exercise cho những người lớn tuổi nó phù hợp đó anh. Dạ thì tập từ 9 giờ nói 9 giờ mới cửa nhưng mà mình cũng phải vô mở bàn mở ghế hoặc là thu dọn chút xíu thì cũng phải 9 giờ 15 cho tới 20 mới bắt đầu thì tập một tiếng anh. Dạ tập một thể dục nhẹ nhàng một tiếng. Dạ đó là về cái thể dục. Rồi sau cái giờ thể dục đó thì có những cái sinh hoạt khác, có khi thì nói chuyện về sức khỏe, có khi thì có nhiều đề tài để nói chuyện anh, hoặc là hát, hầu như là đề tài nói chuyện thì thỉnh thoảng nhưng mà karaoke hoặc là hát với ban nhạc. Và có một số anh chị mà biết đàn đó anh thì đến để mà đàn rồi vũ, mà anh chị mà biết hát với ban nhạc mà hát sống đó thì cũng hát được. Và nghĩa là một tuần này thì tuần kia là nếu anh chị nào không hát ban nhạc được thì sẽ hát vào cái ngày karaoke, tức là tự mình mở cái phone ra để lấy bài để coi theo cái lời đó rồi tự hát cho vui thôi anh. Dạ thì sau khi hát đó là tới giờ ăn trưa, nói chung là không phải là ăn gì nhiều, chỉ là coi như là cho đỡ đói vậy đó. Trước thì được uống trà nước thì có sẵn từ sáng vô, là ai muốn uống thì cũng có để một cái bàn nước trà hay là cà phê đó anh. Rồi tới giờ trưa thì ăn sơ để mà đi trước khi đi về. Ngoài ra chúng tôi có những cái sinh hoạt khác cũng cùng trong một ngày, tại vì ở đó nó cũng có mấy phòng, có một cái phòng mà học về hướng dẫn về điện toán và giúp cho người lớn tuổi những cái gì mà không biết rõ mà thắc mắc thì tôi hướng dẫn theo từng tự. Thí dụ như hội viên thắc mắc cái này thì tụi tôi theo danh sách đó để giải quyết từ từ. Tuần này tụi tôi giải quyết cái vấn đề về điện toán. Và thí dụ như người nào mới quá căn bản thì không biết mở email làm sao để liên lạc, cái đó là cái cần thiết để mà liên lạc với hội, hay là muốn làm cái gì đó thâu nhạc, hay là muốn coi cái gì chương trình gì đó không biết cách mà mở ra để coi, hay là cách gửi email, hay cách gọi bạn dùng mấy cái Viber hay là cái cách nào khác đó anh. Dạ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tùy theo cái nhu cầu tương tự của các anh chị đó. Còn nếu mà không có ai thắc mắc thì chúng tôi hướng dẫn theo bài khác. Dạ, nói chung là có một cái lớp riêng về cái đó. Dạ, rồi có một cái lớp hướng dẫn về line dancing cho những người trẻ tuổi hơn, cũng còn sức khỏe có thể mà vận động cơ thể, coi như là một cái môn thể dục. Rồi cũng có những cái ngồi nói chuyện xã hội, gọi là tập hợp xã hội sau cái giờ mà hát ca hay là rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện với nhau theo từng nhóm đó. Rồi chúng tôi có những cái chương trình để mà hướng dẫn theo sự yêu cầu, hoặc là chúng tôi có cái đề tài gì hay hay nói về sức khỏe, hay là nói về cái tin tức gì mà phù hợp cho cái hoạt động, cái sinh hoạt của người lớn tuổi. Dạ thì coi như vậy nó cũng hết giờ nữa đó anh Phong Bách.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, các bậc cao niên ở đó thì thưa chị lớn tuổi nhất là bao nhiêu thưa chị ha?
Dạ nếu mà nói trên giấy tờ đó thì có người 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà những bác mà lớn tuổi như vậy đó thì thỉnh thoảng lâu lâu mới thấy đi taxi đến. Dạ, những ngày lễ hay là những ngày mà có những cái social event mà nói chuyện thì mấy bác sẽ đến, đi taxi đến, 8, 9 mấy cũng có luôn, nhiều lắm. Nhưng mà 9 mấy thì ít đến, còn 80 ngoài cũng còn đến sinh hoạt hội. Dạ.
Dạ, thưa chị, thường thường thì có lẽ là cũng có một số người chăm sóc là carer đó. Nếu mà các vị nào ở nhà có kế hoạch mà chăm sóc tại gia thì có thể có người carer đến để giúp đỡ cho các bác trong thời gian đến sinh hoạt hội không thưa chị? Dạ.
Dạ, cái đó cũng có một vài bác thì có đến nhưng mà không có đông anh. Dạ, tại vì đến mà carer đến thì nhiều bác cũng ngại, không muốn đi đó, không có muốn mà đến mà làm bị khó khăn. Tại nói đúng ra đó, hội thì cũng đông người đến rồi, 70 người, có khi 70 người hơn, mà đến carer thì có những bác mà có carer đi như vậy, thường thường là có những cái dụng cụ đi đó anh, giống như cái xe đẩy hay gì đó. Dạ, thì nó cũng hơi phức tạp chút xíu, phiền toái, mấy bác cũng không có chỗ xe chở dễ đó. Nhiều bác không biết sao cũng ít à, không có giống như ít người đi đến bằng cái cách đó lắm anh. Dạ, đa số tự đi được thì đến hội. Dạ.
Dạ thưa chị, trụ sở của hội có phòng sinh hoạt lớn không chị? Hay là
dạ, thì có một phòng sinh hoạt cũng để có thể mà để bàn ngồi và một số anh chị ca hát ở bên trên đó. Có như coi nếu như là một cái phòng lớn để sinh hoạt về ca hát hay là nói chuyện mấy cái đề tài đó thì mình xếp ghế với bàn mình ngồi rồi có một cái khoảng trống ở phía trên đó để mà nói chuyện cũng có. Còn những cái hoạt động khác thì chẳng hạn như học hay là sinh hoạt về live dancing thì nó nhỏ hơn thôi anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa chị lúc nãy chị mới nói là có một cái lớp học về điện toán, trả lời những thắc mắc, đồng thời có lẽ là không những là điện toán mà còn cái vấn đề thực tế hơn là sử dụng cái điện thoại di động.
Dạ.
Smartphone, iPhone. Dạ. Hoặc là những cái điện thoại nào thông minh đó thì
dạ,
chị nói chuyện nghe chị rành quá, có lẽ chị chia sẻ các kinh nghiệm của chị cho mấy các bác phải không ạ? À? Dạ.
Dạ, cái đó thì thật sự không phải là tôi hướng dẫn. Có một anh ở trong hội đó, anh đó thì ảnh cũng như ảnh volunteer, ảnh sẵn sàng ảnh chia sẻ những cái gì ảnh biết thôi đó anh. Dạ, thật sự ở đây mình là những người mà giúp đỡ những cái công việc mà chia sẻ công việc trong hội đó, toàn là hội viên của mình không à. Dạ, thì tôi có mời các anh nào chẳng hạn như thể dục, thì có một anh đó thì ảnh rành về thể dục, ảnh hay tập thường xuyên rồi ảnh học hỏi được những cái động tác hay thì ảnh chia sẻ, thì ảnh là người hướng dẫn thể dục. Còn cái anh mà hướng dẫn về điện toán thì ảnh cũng hơi rành rẽ về cái đó nhiều, thì ảnh cũng đồng ý chia sẻ cái gì ảnh biết thôi. Ví dụ như trong nhóm có người nào thắc mắc về cái gì đó thì ghi xuống, muốn học cái đó thì ảnh sẽ về ảnh chuẩn bị rồi tuần sau hay là 1-2 tuần nữa theo thứ tự những cái yêu cầu đó anh. Dạ, thì sẽ giải quyết từ từ, họ ai yêu cầu trước thì ảnh theo cái list đó anh. Dạ, chứ ảnh cũng có đi làm việc hồi xưa, ảnh cũng biết khá thì mình nhờ ảnh giúp vậy đó. Dạ, ảnh tùy theo cái khả năng của ảnh chứ không phải là ông thầy dạy điện toán.
Dạ vâng. Dạ thì cũng
dạ, dạ,
cũng là những người thiện nguyện, những người có
dạ,
tâm huyết để dạ, giúp đỡ
dạ,
lẫn nhau. Dạ.
Dạ, giúp đỡ đó anh. Dạ.
Dạ.
Tất cả đều thiện nguyện ở trong hội này hết. Dạ.
Dạ. Dạ thưa chị, dạ, chị có nói tới tập thể dục mà đầu tiên là sinh hoạt rồi bắt đầu một màn tập thể dục trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thì không biết rằng có tập tai chi không chị? Tức là một cái hình thức mà cho những người lớn tuổi đó chị, tập chậm chậm này kia, nhưng mà nói rằng có rất hiệu quả khi mà làm cho cái cơ thể nóng lên rồi máu chạy đều này kia. Có tập môn tai chi không chị? Có người nào hướng dẫn về tai chi không?
Dạ, nói đúng ra đó thì không hẳn cái tên là tai chi, nhưng mà nó cũng là gọi là exercise mà nhẹ nhàng, mà nó có nhóm của chúng tôi ở đây đó là có thêm cái tập gọi là cái hơi hít thở để cho điều hòa lưu thông trong khi mình vận động tay chân. Không phải là tai chi mà nhẹ nhàng không, mà là nó có thêm cái hướng dẫn cái hơi thở vào tới bụng, rồi thở ra, ép bụng ra, thở ra, hít vào phình bụng tới rúng để mà đem hơi thở xuống sâu, chứ không phải là tới ngực như hồi xưa. Hồi xưa mình hít thở tới ngực theo cái cách hồi xưa đó anh. Còn bây giờ là tụi tôi học thêm cái cách mới, cũng do tìm hiểu trên mạng thôi. Dạ, thì hướng dẫn hợp thể dục sâu với rúng rồi mình mới bắt đầu mình thở ra. Cái đó là một cái cách người ta gọi là hít thở, đem hơi thở vô sâu rồi đem hơi thở ra đó anh. Thì cũng y như bình thường mình thở, nhưng mà hồi xưa mình thở tới ngực, thường thường mình thở tới ngực rồi bây giờ mình phải thở sâu, mình thở vô sâu chút nữa. Đại khái là cái cách của tụi này là một cái cách khác, của không phải là tai chi mà nó gọi là khí công. Cái tên nội lực dịch ra tiếng Việt là khí công, chứ không phải là tập khí công mà tập gồng tập gì đâu, là tập theo hơi thở.
Dạ vâng. Dạ.
Giờ không biết tự gồng, không phải
cái đó là thích hợp với người lớn tuổi. Dạ thưa chị.
Dạ.
là cộng dạ. thêm ca hát karaoke dạ, đã làm cho dạ. cái phổi tốt hơn nữa và dạ, dạ, tạo những đó. Cái không khí vui vẻ
vui, thì dạ.
thưa chị rồi vấn đề sinh nhật của các hội viên thì có tổ chức vào mỗi tháng hay sao chị?
Dạ, dạ mỗi tổ chức mỗi tháng anh. Tháng đó tổ chức một lần, cái tháng đó thí dụ như hội viên sinh tháng năm thì mình mời mọi hội viên sinh tháng đến mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật của những hội viên sinh tháng năm thì tất cả mọi người đến, rồi ai tháng năm á, ai sinh tháng năm thì tới cái giờ mình chúc mừng đó thì mình mời lên đứng ở phía trên, trên một cái bàn mình có để bánh rồi mình mời nhau rồi mình hát chúc mừng xong rồi mình mới cắt bánh mình mới chia nhau ăn. Dạ cái đó là làm theo tháng nè, mỗi tháng mình làm một lần. Dạ
dạ vâng, nghe chị nói sinh hoạt của hội rất là vui, có lẽ là các bác cao niên cũng rất là xúc sắn để đến tham dự. Thì thưa chị, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa chị có thể gửi lời thăm đến tất cả các bác cao niên ở vùng Murundara và vùng phụ cận đến để sinh hoạt với hội, và chị có thể cho biết địa chỉ cũng như số điện thoại để các bác có thể đến tham dự không thưa chị? Dạ
dạ thưa anh và thưa quý bác, quý cô bác, quý anh chị em mà có ý thích mà muốn đến với hội AVA Burundara thì cái địa chỉ của hội là số 533 đường High Street, quận Q, VIC 3101. Dạ tôi là tên là Hạnh Trần, tên nguyên là Trần Mỹ Hạnh, dạ mà mình viết theo ngược lại là Hạnh Trần. Dạ số điện thoại của tôi là 0411 614 456. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hạnh.
Giờ thì có nói nãy rồi, dạ, 9 dạ. giờ tới 12 giờ rưỡi, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều, mà quên hỏi câu là khi gia nhập có phải đóng tiền gì không chị, hay là sinh hoạt gì đóng tiền gì không?
Dạ, cái đó là tiền niên liễm, mỗi năm mình khi mình gia nhập hội là mình phải làm một cái đơn anh, một cái đơn mình xin gia nhập hội, rồi có người giới thiệu cho mình. Phải có người giới thiệu để biết về mình chút xíu đó anh. Dạ. Rồi những người giới thiệu thường thường là những người mà đã vô hội rồi, người ta biết về cái người mới này thì người ta sẽ giới thiệu. Dạ. Còn nếu mà trường hợp không có ai giới thiệu thì tụi tôi cũng phải hỏi thăm nhiều chút xíu về cái lý lịch. Dạ.
Dạ vâng.
Có người giới thiệu thì cũng phải hỏi chứ không phải không phải có cái đưa cho phải cho chúng tôi xem cái tên tuổi chính xác và địa chỉ và chi tiết những cần thiết ra anh. Rồi đóng quên nói cái tiền mà mới vô hội đó thì đóng một năm niên liễm là 20 đồng, rồi thí dụ vô nửa chừng thì cũng phải vô đóng liền niên liễm đó, rồi tới chừng mà cái niên liễm tụi tôi bắt đầu từ 1 tháng 7 của năm này tới 30 tháng 6 của năm sau thì tới đầu tháng 7 là mọi hội viên phải có cái bổn phận phải đóng tiền niên liễm. Cái đó là một cái cần thiết mà Council Burundara yêu cầu hội đoàn phải có chia sẻ tiền của hội viên, tiền liên liễm không có bao nhiêu hết, nhưng mà đó là sự đóng góp nhỏ nhất, không có nhiều cả một năm mà có 20 đồng thôi. Dạ thì để chúng tôi có sổ sách đàng hoàng khi nhận tiền đó anh. Dạ rồi khi mà đáo hạn là tới tháng 7 năm sau là đóng trở lại 20. Dạ còn cái tiền lệ phí lên nữa hay không là tùy theo council họ quyết định, họ yêu cầu đó anh. Dạ tụi tôi đi theo lệnh của cái chỉ tiêu mà hoạt động của hội thì thường thường cũng đi theo chỉ tiêu của Council Burundara, những cái chính sách như thế nào để giúp cho người lớn tuổi hay là được khỏe mạnh hay được vui vẻ, được hạnh phúc là chúng tôi phải đi theo cái chỉ tiêu đó. Dạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn chị Hạnh Trần rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ. Và kính chúc hội luôn sinh hoạt vui vẻ và mang lại những niềm hạnh phúc cho quý cao niên tại địa phương. Dạ.
Dạ, dạ xin cảm ơn anh Phong Bách, cảm ơn đài USBS rất nhiều, và tôi cũng xin kính chào quý vị đã nghe từ nãy giờ, và cũng xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ và một có một cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc, rất là yên vui. Và xin mời quý vị nếu mà có thì giờ thì cứ đến để sinh hoạt với chúng tôi. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.